Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Siêu bão Ramasun ập vào miền Nam Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ rút ra khỏi Á vận hội. Thế giới tổ chức ngày Mandela để tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc các giới chức Hoa Kỳ cho biết chiếc máy bay chở khách của hãng Malaysia Airlines bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã bị phi đạn bắn rơi trong vùng có chiến tranh ở Ukraine. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng đây không phải là một tai nạn.
Shot down, not an accident. Blown out of the sky.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay người dân Việt đã được Trung Quốc thả về đến nhà. Chủ tịch Hội Nghề Cá Quảng Ngãi, ông Phan Huy Hoàng cho biết.
Trung Quốc nó cứu cái tàu luôn, toàn bộ cái tàu rồi là sản phẩm đánh bắt rồi trang thiết bị đồ đạc của đồng chí Huế.
Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Vụ rơi máy bay thứ nhì.
Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, các giới chức Hoa Kỳ cho biết chiếc máy bay chở khách của hãng Malaysia Airlines bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã bị phi đạn bắn rơi trong lúc bay ngang qua miền đông Ukraine. Hiện chưa rõ ai đã bắn phi đạn địa đối không đó và phi đạn được bắn đi từ lãnh thổ của Ukraine hay lãnh thổ của Nga. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của các thông tín viên đài VOA.
Vụ rơi máy bay thứ nhì trong vòng 4 tháng của hãng Malaysia Airlines đã xảy ra hôm thứ Năm, khi chuyến bay MH17 với 295 người trên máy bay bị rơi ở miền đông Ukraine trong lúc đang bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur.
The aircraft did not make a distress call.
Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak nói rằng chiếc Boeing 777 đó đã không đánh đi tín hiệu báo nguy nào.
Shot down, not an accident. Blown out of the sky.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden thì nói rằng đây không phải là một tai nạn mà chiếc máy bay bị bắn rơi, bị nổ tung trên trời. Các giới chức Mỹ cho biết họ có bằng chứng cho thấy máy bay bị phi đạn địa đối không bắn rơi, nhưng hiện chưa rõ ai là thủ phạm và phi đạn đã được bắn đi từ lãnh thổ của Nga hay của Ukraine. Cả Nga lẫn Ukraine là hai nước đang xung đột ở miền đông Ukraine đã đổ lỗi cho nhau. Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko phát biểu như sau.
Chúng tôi không gọi đây là một tai nạn hay một thảm họa, đây là một hành vi khủng bố.
Trong khi đó, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin thì nói rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm đối với thảm kịch kinh hoàng này. Lịch sử cho thấy là cả hai nước này đều có khả năng bắn rơi máy bay chở khách. Một phi đạn của Ukraine đã bắn lầm một chiếc máy bay của hãng Siberia Airlines vào năm 2001. Và trong thập niên 1980, Nam Triều Tiên đã cực lực phản đối Moscow sau khi quân đội Liên Xô bắn rơi một chiếc Boeing 747 của nước họ. Và trong vài tuần qua, những phần tử đòi ly khai thân Nga đã bắn rơi một số phi cơ trong không phận Ukraine. Hiện chưa rõ kẻ bắn phi đạn muốn nhắm bắn một chiếc phi cơ quân sự hay họ muốn bắn rơi chiếc máy bay chở khách. Ông John McGraw, một phi công quân sự và là một nhà điều tra về hưu của Cục Quản lý Hàng không Hoa Kỳ, đã cho đài VOA biết như sau về vụ này.
Phi đạn ở cấp đó thường được nối với một mạng lưới của các hệ thống radar, cho nên họ có thể xác định tương đối rõ ràng là loại máy bay nào mà họ đang nhắm bắn. Điều này cũng còn tùy thuộc trình độ của người điều hành hệ thống phi đạn.
Việc máy bay chở khách bị bắn rơi không phải là hiếm khi xảy ra như nhiều người vẫn nghĩ. Ông Harold Renter, một chuyên gia của mạng lưới an toàn hàng không Hà Lan, cho biết như sau.
Theo các dữ liệu của mạng lưới an toàn hàng không Hà Lan, có 23 vụ bắn rơi máy bay dân sự chở khách kể từ Thế chiến thứ hai tới nay. Trong những vụ đó, hầu hết những vụ bắn rơi xảy ra trong các cuộc nội chiến và trong lúc giao tranh đang tiếp diễn. Trong số 23 vụ đó, có 6 vụ là xảy ra ngoài ý muốn và những vụ còn lại là cố tình bắn rơi.
Tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Kuala Lumpur, Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Leo Tan Lai, nói rằng nếu quả thực chuyến bay MH17 bị cố tình bắn rơi, thì đó là một hành động tàn nhẫn, vô nhân đạo. Ông cho biết Malaysia hoan nghênh lời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Ông cũng cho biết là nước ông đang phái một toán nhân viên gồm 62 người đến Hà Lan để tiếp tay trong việc giúp đỡ cho các gia đình nạn nhân. Phần lớn những hành khách trên máy bay là người Hà Lan và nhiều người muốn tới Australia để dự một hội nghị quốc tế về dịch bệnh AIDS ở Melbourne. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đang dẫn đầu những lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo thế giới đòi tiến hành một cuộc điều tra có tính chất minh bạch về vụ này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ mở phiên họp khẩn trong ngày hôm nay để thảo luận về thảm kịch mà nhiều người cho là phát sinh từ vụ khủng hoảng đòi ly khai ở Ukraine.
Các giới chức quân sự phương Tây đưa ra cảnh báo mới về sự gia tăng của các loại vũ khí nặng và tiên tiến nằm trong tay các phần tử đòi ly khai thân Nga tại Ukraine. Từ Ngũ Giác Đài, thông tín viên đài VOA Jeff Sheldon kể về bài tường thuật do Bích Châu trình bày sau đây.
Quý vị vừa nghe âm thanh của một đoạn video trên Internet, trong đó chiếu cảnh nhiều người chen nhau để nghe tiếng rocket gầm thét. Các giới chức NATO nói video này là một phần của chứng cứ ngày càng nhiều về sự leo thang của Nga và cho thấy một dàn phóng rocket Grad của Nga bắn vào các mục tiêu bên trong Ukraine. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, đại tá Steve Warren nói,
"It is a build-up that involves heavy weapons and sophisticated weaponry. Specifically, we've seen..."
Đây là một sự tăng cường bao gồm các loại vũ khí hạng nặng và tinh vi. Cụ thể, chúng tôi thấy những xe bọc sắt, chúng tôi thấy những khẩu đại bác.
Đại tá Warren nói thêm, việc này hoàn toàn trái ngược với những lời kêu gọi ổn định mà Moscow đưa ra.
Their actions do not support those words. Their actions...
Hành động của họ không đi đôi với lời nói. Hành động của họ bao gồm việc tập trung thêm quân trên biên giới. Hành động của họ bao gồm đưa vũ khí hạng nặng qua biên giới. Hành động của họ bao gồm việc yểm trợ các lực lượng không chính quy và những phần tử đòi ly khai tại Ukraine.
Các giới chức cao cấp Mỹ đang bày tỏ quan tâm nhiều hơn về những loại vũ khí giết người của Nga. Họ nói rằng một vận tải cơ AN-26 của Ukraine bị bắn rơi vào ngày 14 tháng 7 khi đang ở độ cao hơn 6.000 mét. Chiếc máy bay này chỉ là một trong ba chiếc máy bay và hai chiếc trực thăng của Ukraine bị bắn rơi kể từ cuối tháng 5. Trong số đó có ít nhất một vài chiếc bị các tên lửa địa đối không bắn rơi. Ông Boris Zimmerman thuộc Tổ chức Bảo vệ Dân chủ cho biết như sau.
These are kind of plug and play toys.
Đây không phải là một loại đồ chơi chỉ cần cắm điện vào và chơi được ngay.
Ông nói thêm.
Cần phải có người được huấn luyện và có nhiều người trong lực lượng không chính quy tại Donetsk trước đây là nhân viên tình báo của Nga, nhân viên tình báo quân sự.
Nhà phân tích Sean O'Connor thuộc Tổ chức Phân tích Quốc phòng ISS Jans cho biết, trong một sự việc khác hồi gần đây, chứng cứ cho thấy lực lượng bộ binh của Ukraine tại miền đông Ukraine bị tấn công bằng những vũ khí tinh vi hơn.
Đây là hệ thống Tornado và đây là một hệ thống mới phóng nhiều rocket cùng một lúc vừa được chế tạo và là loại vũ khí hỗ trợ cho pháo binh.
Ông O'Connor nói, hệ thống Tornado có tầm bắn xa, có thể được đặt trong đất Nga và đây là một loại vũ khí mà Nga thường sử dụng trong các cuộc chiến tranh có cường độ thấp.
Try out all the new stuff and see if it works.
Họ đưa ra các loại vũ khí mới để xem chúng hoạt động như thế nào. Họ cũng đã làm như vậy tại Chechnya với các loại máy bay trực thăng tấn công Ka-50, máy bay phản lực chiến đấu Su-34.
Quân đội Ukraine kêu gọi các đồng minh phương Tây giúp đỡ thêm. Tuy nhiên cho đến nay, Hoa Kỳ và NATO chỉ giới hạn việc trợ giúp những vũ khí không sát thương mà thôi.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android.
Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế từ quý thính giả, binh sĩ Israel với sự yểm trợ của xe tăng, máy bay và chiến hạm hôm nay tiếp tục tiến vào dải Gaza trong ngày thứ nhì của cuộc phản công trên bộ nhắm vào phần đất của người Palestine. Mời quý thính giả nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên William Gallo của đài VOA.
Nhân viên y tế Palestine cho biết ít nhất 21 cư dân ở dải Gaza đã bị giết hại kể từ khi cuộc phản công trên bộ của Israel bắt đầu. Một trong các mục tiêu được nói rõ của cuộc tiến quân này là phá hủy các đường hầm mà các phần tử chủ chiến dùng để tấn công các mục tiêu bên trong Israel. Quân đội Israel báo cáo ca tử vong đầu tiên của họ sáng sớm hôm nay khi một binh sĩ thiệt mạng trong vụ đụng độ với các chiến binh của phe Hamas, là nhóm Hồi giáo chủ chiến đang nắm quyền kiểm soát dải Gaza. Trong đêm vừa qua, quân đội Israel cho biết họ hạ sát 14 phần tử hiếu chiến, phá hủy 20 dàn phóng rocket, thực hiện 9 vụ oanh kích vào các đường hầm và đánh trúng tổng cộng 103 mục tiêu của quân khủng bố. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay nói rằng ông sẵn sàng nới rộng đáng kể quy mô của cuộc phản công, mà hiện giờ dường như nhỏ hơn quy mô của hai chiến dịch mà Israel thực hiện vào năm 2008 và 2009, trong đó có 1.400 người Palestine và 13 người Israel bị thiệt mạng. Ông Jonah Jeremy Bob, một phóng viên của tờ Jerusalem Post, cho đài VOA biết rằng chiến dịch hiện nay dường như được giới hạn trong việc tấn công các lực lượng đặc biệt tại các khu xóm ở vùng thành thị. Ông nói rằng hầu hết các binh sĩ Israel hoặc tập trung tại những khu đất trống ở bên ngoài dải Gaza hoặc bắt đầu bao vây những khu vực thành thị.
Chính phủ Israel hy vọng là với cuộc hành quân ban đầu này và qua việc phá hủy nhiều đường hầm ở những phần đất trống trải, phá hủy thêm các mục tiêu ở những khu vực thành thị, thì phe Hamas sẽ bị tổn thương tới mức họ sẽ sẵn lòng chấp nhận những điều kiện ngưng bắn mà Israel đưa ra.
Trong vài ngày qua, Hamas đã đề nghị một cuộc hưu chiến kéo dài nhiều năm. Trong đó có những đòi hỏi như thu hồi lệnh phong tỏa dải Gaza, mở các tuyến đường trên không, trên bộ và trên biển vào dải Gaza, và trả tự do cho các tù nhân Palestine bị Israel bắt ở vùng Tây Ngạn trong tháng vừa qua. Israel trong khi đó muốn có một cuộc ngưng bắn do Ai Cập điều giải. Theo đó, Hamas sẽ ngưng những hành động thù nghịch để đổi lấy việc dân chúng và hàng hóa được qua lại dễ dàng hơn giữa dải Gaza và Israel. Hamas bác bỏ kế hoạch đó vì cho rằng làm như vậy chẳng khác nào đầu hàng. Hơn 260 người Palestine đã bị thiệt mạng kể từ ngày 8 tháng 7, khi Israel thực hiện những vụ không kích ở dải Gaza để tìm cách ngăn chặn những vụ bắn rocket vào Israel. Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 80% những người thiệt mạng là thường dân, trong đó có mấy mươi em bé. Hai người Israel bị thiệt mạng. Ông Chris Gunnars, một phát ngôn viên của cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc dành cho người Palestine tị nạn, cho đài VOA biết rằng cuộc giao tranh hiện nay đã làm cho cuộc sống của 1.800.000 người ở dải Gaza vốn đã cơ cực lại càng khốn đốn thêm nữa.
Số phận của dân thường ở dải Gaza vốn đã khốn khổ, giờ đây đã trở thành một thảm họa. Trước cuộc giao tranh, hơn 90% nước uống ở đây không thể uống được. Hàng triệu lít nước thải không qua xử lý đã đổ vào biển mỗi ngày. Có hơn 800.000 người phải lệ thuộc vào lương thực của cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc dành cho người Palestine tị nạn. Thế rồi, chiến tranh xảy ra và 22.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Anh Mohammed Suleiman, 24 tuổi, là cư dân ở thành phố Gaza. Anh cho đài VOA biết rằng những vụ không kích và pháo kích vào xóm của anh đang gia tăng. Sáng sớm hôm nay, anh nói rằng những vụ không kích của Israel đã đánh trúng khu chung cư kế bên nhà anh ít nhất 5 lần. Một phụ nữ bị thiệt mạng. Anh cho biết anh không thấy phe chủ chiến có hoạt động nào ở đây cả.
I really feel that I could lose my life at any moment if I go outside. Like, you know, I've never...
Tôi thực sự cảm thấy là tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu tôi ra khỏi nhà. Tôi chưa bao giờ lo sợ cho tính mạng của mình bằng lúc này. Tôi biết chắc là nếu tôi đi ra ngoài, tôi có thể bị giết chết. Có nhiều trường hợp dân chúng đã bị giết chỉ vì đi ra khỏi nhà.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã bắt đầu kêu gọi hai bên trong cuộc xung đột kiềm chế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tái khẳng định quyền tự vệ của Israel trước những mối đe dọa khủng bố. Nhưng trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Kerry nói rằng Hoa Kỳ hy vọng Israel thực hiện một cuộc hành quân chính xác nhắm vào các đường hầm, như Israel đã mô tả về mục đích của cuộc tiến quân hiện nay. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông lo ngại về sự leo thang nghiêm trọng ở Gaza. Ông kêu gọi chấm dứt ngay những vụ phóng rocket bừa bãi của Hamas và hành động trả đũa của Israel. Ông cũng kêu gọi Israel làm nhiều hơn nữa để chấm dứt những vụ thương vong của thường dân. Israel cho biết họ đã làm hết sức mình để tránh thương vong cho thường dân. Họ nói rằng họ thường xuyên dùng truyền đơn, điện thoại và những vụ không kích có mục đích cảnh báo để yêu cầu dân chúng Gaza di tản khỏi những khu vực mà họ định oanh kích. Từ tuần trước tới nay, Israel đã oanh kích hơn 2.000 mục tiêu ở dải Gaza. Phe Hamas đã bắn hơn 1.000 quả rocket vào Israel. Hầu hết những rocket đó hoặc rơi xuống những khu đất trống hoặc bị ngăn cản bởi hệ thống phòng thủ phi đạn có tên là vòm sắt của Israel.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Ngư dân Việt được Trung Quốc thả về đến nhà. 13 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt ở Hoàng Sa trở về đất liền an toàn chiều ngày 16 tháng 7 sau khi bị tước đoạt tàu bè, tài sản và ngư cụ đánh bắt. Tàu cá QB93256TS cùng 7 ngư dân Quảng Bình bị Trung Quốc bắt hôm 23 tháng 6 và tàu cá QNJ94912TS với 6 ngư dân Quảng Ngãi bị câu lưu từ ngày 3 tháng 7 khi đang hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa. Truyền thông trong nước dẫn lời các ngư dân cho biết là trong thời gian bị cầm giữ, họ bị giám sát nghiêm ngặt trên tàu, không được ra ngoài và bị buộc phải chỉ sai tọa độ đánh bắt. Báo Nhà nước nói, ngoài tàu cá Quảng Bình và 13 ngư dân được trả về nước, tàu cá Quảng Ngãi cùng tất cả tài sản ngư cụ và nhiều tấn hải sản đánh bắt của cả hai tàu đều bị Trung Quốc tịch thu vì lý do xâm phạm hải phận Trung Quốc. Chiếc tàu được thả về chỉ với duy nhất một chiếc la bàn. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 18 tháng 7, Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, ông Phan Huy Hoàng xác nhận thông tin này và cho biết thêm chi tiết.
Bình thường.
Khi mà tiếp xúc với họ đó thì hội ghi nhận những cái thiệt hại của họ ra sao ạ?
Thì bây giờ người ta bị thiệt hại trước mắt là bị Trung Quốc nó tịch thu cái tàu luôn, giữ cái tàu luôn, nó tàu rồi toàn bộ cái tàu rồi là sản phẩm đánh bắt rồi sao tiếp bị đồ đạc của đồng chí nó lấy hết. Về thì phía hội thì sẽ vận động các cái tổ chức cá nhân để mà quyên góp, có những quyên góp giúp đỡ ủng hộ người ta. Ví dụ như là quỹ hỗ trợ nhân dân, là hộ người cá chúng tôi, rồi một các doanh nghiệp thì bây giờ là quỹ đảng doanh nghiệp, còn nhà nước thì cũng có một phần chính sách nhất định để mà hỗ trợ cho người ta, hỗ trợ thôi chứ còn không thể nào mà bù đắp hết thiệt hại cho họ được. Như tàu cá cả người dân được tỉnh bạc thế này.
Thưa cái thiệt hại tổng có thể ước tính tổng cộng là lên tới bao nhiêu thưa ông ạ?
À? Theo cái ông nhân dân nói là cái tàu đó đấy, giá trị còn trên 700 triệu, ngoài ra còn cái giá trị cá nữa thì cũng phải còn một triệu nữa cá đấy, cái cá mà đánh bắt được mà chúng nó lấy luôn đấy.
Thế Thế còn về sức khỏe và tinh thần như thế nào? Họ có bị tra tấn đánh đập hay là?
Họ bình thường, nói chung bình thường thôi. Thì thấy là vì cư dân nó trẻ không mà trẻ thường trưởng cư dân ấy có sinh năm 92 mà nó chỉ băng mấy cư dân đi cùng những trẻ không mà nói chung là không bình thường.
Vâng, có báo cáo đánh đập hành hôn gì từ phía Trung Quốc không ạ?
Không có.
Thế trong thời gian họ bị giam giữ đó, họ bị đối xử như thế nào ạ?
Nói chung là đối xử tốt hơn, vấn đề ăn uống này cứ để không, nói chung là bình thường.
Không có vấn đề bạc đãi hay là đòi tiền chuộc thưa ông?
Không có.
Trong những lần bắt giữ trước thì nghe nói là có bị bạc đãi, rồi bị đánh đập, rồi bị đòi tiền chuộc. Lần này
cũng có trường hợp là bị đánh đập.
Hồi có được biết nguyên nhân của cái vụ phóng thích lần này vì sao không ạ?
Tôi cũng không rõ được, chắc là cái đó về mặt ngoại giao thì cái đó là anh là người ta làm thôi, chứ không hầu hồ tôi chỉ biết là quan tâm đến quyền lợi của người ta thôi, chứ còn cái về mặt ngoại giao thì trên báo chí thì tôi nhưng là Trung Quốc nó thấy là nó bắt vô cớ thì bây giờ là cái vùng đó là một cái tàu thuyền đánh bắt là có nhiều tàu thuyền đánh bắt ở đó, kể cả tàu Trung Quốc của tàu Việt Nam thì nhiều tỉnh đánh bắt đó, nhưng mà nó bắt sau chúng tàu này thôi, chứ còn nó là cái chuyện bình thường rồi. Mấy năm nay là bị mãi rồi, nhiều lần rồi. Cách đây hai năm trước kia chỉ đổi trước thì chỉ riêng cái thử bắt đầu thị trường, nhưng mà mỗi năm gần đây thì không được nữa.
Hội có cái phương án nào sắp tới để bảo vệ ngư dân được tốt hơn thưa ông?
Ông cái này nói thì nó cũng là cái vấn đề là vĩ mô quá. Hồ nghề cá thì tập trung hồ nghề cá là hồ nghề cá của tỉnh thôi, mình cũng chỉ quan tâm ngư dân của mình, chứ hồ nghề cá thì không có một cái quyền lực gì.
Cùng lúc phóng thích 13 ngư dân Việt, Trung Quốc cũng cho rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực Hà Nội nói thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông sớm hơn một tháng so với hoạch định. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki hôm qua cho biết Washington hoan nghênh động thái này và nhắc lại vụ giàn khoan nêu bật sự cần thiết rằng các bên phải minh định các tuyên bố chủ quyền của mình theo luật quốc tế và hành xử đúng mực hầu tránh leo thang căng thẳng. Bắc Kinh cùng ngày khẳng định rút giàn khoan sau khi hoàn tất công tác thăm dò suôn sẻ và rằng quyết định này không hề liên quan tới các yếu tố bên ngoài. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói thêm rằng Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các lợi ích hàng hải của mình. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không đưa bất cứ giàn khoan nào vào hoạt động ở bất kỳ khu vực nào thuộc vùng biển của Việt Nam được quy định bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 16 tháng 7 nhấn mạnh, Hà Nội yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Vẫn theo lời ông Bình, Việt Nam mong muốn thông qua đàm phán hữu nghị để giải quyết các tranh chấp bất đồng ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, và rằng Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền theo đúng luật pháp quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tiếp tục bản tin quốc tế, một trận bão lớn giết chết mấy mươi người ở Philippines đã tăng cường độ để trở thành một trận siêu bão trước khi ập vào miền Nam Trung Quốc vào chiều thứ Sáu. Các giới chức khí tượng Trung Quốc nói bão Ramasen đã đổ bộ vào đảo Hải Nam ở miền Nam và đang trên đường tiến tới tỉnh Quảng Đông. Với sức gió hơn 200 km/h, các giới chức Trung Quốc nói trận bão này là một trong những trận bão lớn nhất từng quét qua đảo Hải Nam trong vòng 40 năm qua. Tân Hoa Xã tường thuật rằng hơn 26.000 người trên đảo Hải Nam đã được sơ tán trước khi bão ập tới. Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung Quốc đã ra cảnh báo bão cao nhất là mức báo động đỏ. Bão Ramasen theo dự kiến sẽ mang sức gió lớn, những đợt sóng cao và mưa trút xuống miền Nam Trung Quốc, nơi mà chỉ trong mấy ngày gần đây đã có mấy mươi người thiệt mạng vì lũ lụt. Ramasen, một từ tiếng Thái có nghĩa là thần sấm, đã giết chết ít nhất 40 người khi cơn bão này quét qua miền Bắc Philippines trong tuần này. Hàng triệu người ở thủ đô Manila của Philippines và các khu vực kế cận vẫn bị cúp điện, trong lúc nhiều cột điện bị bão đánh sập và cây cối ngả nghiêng tiếp tục làm cho đường xá bị gián đoạn ở nhiều khu vực. Quay sang bán đảo Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đã dọa sẽ rút ra phái đoàn tham gia Đại hội Thể thao Á Châu dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay ở Nam Triều Tiên sau khi các cuộc đàm phán về sự tham gia của miền Bắc đổ vỡ trong tuần này. Hãng tin KCNA của nhà nước Bắc Triều Tiên nói các giới chức miền Nam đã đưa ra những đòi hỏi mà họ mô tả là phi lý tại các cuộc thảo luận được tổ chức hôm thứ Năm ở bản Môn Điếm, ngôi làng biên giới nằm giữa hai miền của bán đảo Triều Tiên. Hãng tin của nhà nước Bắc Triều Tiên đặc biệt nêu ra những lời than phiền của các giới chức miền Nam, cho rằng Bình Nhưỡng muốn đưa quá nhiều vận động viên đi dự Á vận hội. Hãng tin KCNA còn nói rằng Nam Triều Tiên đang tìm cách giới hạn kích thước của quốc kỳ Bắc Triều Tiên sẽ được dương lên tại sự kiện này. Các giới chức miền Nam hôm nay lên tiếng bác bỏ những tố cáo của miền Bắc về những đòi hỏi đó. Họ nói họ chỉ tìm cách lấy thêm thông tin về số người tham gia đoàn thể thao của miền Bắc. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung chủ yếu vào các vấn đề hậu cần cho phái đoàn miền Bắc, mặc dù tin tức nói rằng có một số ý kiến bất đồng về liệu bên nào phải đài thọ chi phí cho chuyến đi của Bắc Triều Tiên. Theo thông lệ, Nam Triều Tiên vẫn chi trả những phí tổn của phái đoàn miền Bắc, mặc dù các giới chức tại Seoul đã nói trước rằng, rốt cuộc, họ mong muốn Bắc Triều Tiên sẽ tự thanh toán lấy các chi phí của đoàn thể thao của họ theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế. Bắc Triều Tiên nói phái đoàn của họ nhắm mục đích cải thiện các quan hệ song phương vốn đã bị tổn hại sau một loạt các cuộc thử nghiệm phi đạn do miền Bắc thực hiện trong thời gian gần đây. Các căng thẳng thường xuyên bùng phát giữa hai nước láng giềng, mà trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau cuộc xung đột quân sự xảy ra trong những năm 1950. Quay sang châu Phi, thứ Sáu 18 tháng 7 là ngày Nelson Mandela. Đây là lần đầu tiên ngày Nelson Mandela được tổ chức từ khi cố lãnh đạo của Nam Phi qua đời vào tháng 12 năm ngoái, ở tuổi 95. Vào tháng 11 năm 2009, Liên Hiệp Quốc ấn định ngày 18 tháng 7 hàng năm, sinh nhật của ông Mandela là ngày Nelson Mandela. Từ đó tới nay, hàng triệu người trên khắp thế giới vẫn đánh dấu ngày này bằng cách dành riêng 67 phút trong ngày để làm những việc thiện. Mỗi phút tượng trưng cho mỗi năm mà ông Mandela đã từng tranh đấu cho quyền bình đẳng. Tại Johannesburg hôm nay, quá phụ của cố Tổng thống Nam Phi, bà Grace Marshall, đã ngỏ lời cảm tạ một số thiện nguyện viên về những công việc mà họ đã làm để tưởng niệm người chồng quá cố của bà. Bà Marshall nói bà mong là mọi người biết rằng bất cứ Madiba, tên gọi thân mật của ông Mandela, đang ở đâu, trong tình trạng nào trong cuộc sống mới của ông, thì ông cũng đang được tọa nguyện bởi vì những sự đóng góp của các thiện nguyện viên trong ngày Mandela hôm nay. Trước đó trong tuần, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng ngày Mandela tuần này là một lời kêu gọi hành động. Ông Ban nói tất cả mọi người có thể góp tay để mừng ngày Mandela bằng cách giải quyết những vấn đề có thực trong các cộng đồng nơi họ sinh sống. Ông Nelson Mandela đã thọ án tù 27 năm vì những hoạt động chống lại chế độ phân chia chủng tộc của Nam Phi. Ông được trả tự do vào năm 1990 và trở thành vị Tổng thống da đen đầu tiên của nước này. Những người bị tình nghi là phần tử chủ chiến thuộc nhóm Boko Haram đã bắt cóc một nhân viên người Đức làm việc trong lĩnh vực phát triển tại Nigeria và hai trẻ em con của một giáo sĩ Hồi giáo ở Cameroon.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
VOAnews.com. You can also follow us on Facebook and Twitter. And be sure to look up our program page. It's at voanews.com/China Focus.
That's it for our show. I'm Sarah Williams.
And I'm Jim Stevenson. Thanks for listening to China Focus.